Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 85. Robert Langdon chân chân nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe thùng khi nó lao vùn vụt dọc theo xa lộ kế bên bờ nước, nối sân bay Atatürk với trung tâm của Istanbul. Các quan chức Thụy Sĩ bằng cách nào đó đã giúp cho thủ tục hải quan dễ dàng, và Langdon, Sinkay cùng những thành viên khác trong nhóm đã lên đường chỉ trong vài phút. Sinkay ra lệnh cho thị trưởng và Farid ở lại trên chiếc C-130 cùng với vài nhân viên WHO và tiếp tục truy tìm dấu vết của Sienna Brock. Mặc dù không tin Sienna có thể đến Istanbul kịp thời gian, nhưng mọi người vẫn có tâm lý e ngại rằng trước khi nhóm Sinkay có thể can thiệp, cô đã kịp gọi điện cho một trong những đệ tử của Sobrit ở Thổ Nhĩ Kỳ và đề nghị trợ giúp thực hiện kế hoạch đầy hoang tưởng của Sobrit. Liệu có thật sự Sienna dính vào việc giết người hàng loạt không? Langdon vẫn không sao chấp nhận được tất cả những gì đang diễn ra ngày hôm nay. Anh cảm thấy đau đớn khi phải nghĩ về cô như vậy, nhưng anh buộc phải chấp nhận sự thật. Mày chưa bao giờ hiểu cô ta, Robert ạ. Cô ta dắt mũi mày. Một cơn mưa nhẹ bắt đầu trút xuống thành phố và Langdon bỗng cảm thấy mệt mỏi khi nghe thấy tiếng rít lặp đi lặp lại của những cần gạt nước trên kính chắn gió. Bên phải anh, trên biển Marmara ngoài kia, anh có thể nhìn thấy ánh đèn quét qua của những du thuyền sang trọng và những tàu chở dầu đồ sộ ra vào hải cảng trước mặt. Dọc bờ cảng là những tòa tháp mảnh mai và trang nhã vươn cao phía trên các giáo đường mái vòm. Như âm thầm nhắc người ta nhớ rằng, mặc dù Istanbul là một thành phố thế tục hiện đại, nhưng cốt lõi của nó vẫn dựa vào tôn giáo. Langdon luôn thấy đoạn cao tốc dài 10 dặm này là một trong những đoạn đường đẹp nhất ở châu Âu, là một ví dụ hoàn hảo cho sự va chạm giữa cái cũ và cái mới của Istanbul. Cung đường này bám theo một phần bức tường của Constantine, được xây dựng trước cả khi nhân vật được lấy tên cho đại lộ này, John F. Kennedy, cất tiếng khóc chào đời hơn 16 thế kỷ. Vị Tổng thống Hoa Kỳ rất ngưỡng mộ tầm nhìn của Kemal Atatürk, người đưa nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vươn lên từ đống tro tàn của một đế chế đã sụp đổ. Với những góc nhìn ra biển không đâu sánh bằng, đại lộ Kennedy uốn bình qua những tràng cây tuyệt đẹp cùng các công viên lịch sử, chạy qua bến cảng ở Yenikapi và cuối cùng len lỏi giữa ranh giới của thành phố với vịnh Bosporus, nơi nó tiếp tục chạy lên phía bắc tới tận Mũi Vàng. Ở đó, sừng sững phía trên thành phố là pháo đài của đế chế Ottoman, cung điện Topkapi, với tầm nhìn chiến lược cho toàn bộ thủy lộ của Bosporus. Cung điện này là một trong những nơi được du khách rất ưa chuộng. Họ tới đây để chiêm ngưỡng cả khung cảnh lẫn bộ sưu tập báu vật Ottoman có 102, trong đó có cả áo choàng và thanh gươm, được đồn là những vật thuộc về nhà tiên tri Muhammad. Chúng ta sẽ không đi xa đến thế. Langdon biết như vậy, trong đầu hình dung ra điểm đến của họ ở phía trước. Hagia Sophia, cách trung tâm thành phố không xa lắm. Khi họ rời khỏi đại lộ Kennedy và bắt đầu len lỏi vào thành phố dân cư đông đúc, Langdon nhìn những đường phố và vỉa hè tấp nập người, cảm thấy bị ám ảnh bởi những cuộc trò chuyện trong ngày. Quá tải dân số, dịch bệnh, những nguyện vọng lệch lạc của Zobrist. Mặc dù hiểu rõ địa điểm nhóm SRS này đang hướng tới, nhưng cho tới lúc này, Langdon mới đánh giá được đầy đủ về nó. Chúng ta đang tiến tới tâm trấn. Anh hình dung ra cái túi đang từ từ tan dần, bên trong chứa chất dịch màu vàng nâu, và tự hỏi làm cách nào anh lại rơi vào tình cảnh này. Bài thơ lạ lùng mà Langdon và Sienna phát hiện ở mặt sau chiếc mặt nạ người chết của Dante cuối cùng chỉ dẫn anh tới đây, Istanbul. Langdon đã hướng dẫn nhóm SRS tới Hagia Sophia và biết sẽ có nhiều việc cần làm khi tới đó. Hãy quỳ gối bên trong bảo quán mạ vàng của tri thức thánh thiêng và áp tai xuống đất, lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Hãy lần sâu vào tòa cung điện bị chìm, vì ở đây, trong bóng tối, con quái vật trốn địa phủ chờ đợi. lặn ngụp trong thứ nước đỏ như máu của cái đầm không hề phản chiếu ánh sao. Lang Don lại cảm thấy run bắn khi biết rằng khổ cuối hỏa ngục của Dante kết thúc bằng một cảnh tượng gần như giống hệt. Sau một hành trình dài đi xuyên qua địa phủ, Dante và Virgil đến điểm thấp nhất của địa ngục. Ở đây không có lối ra, họ nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt qua những khối đá dưới chân. Họ đi theo khe nước qua các kẽ nứt và khe hở để rồi tìm được chỗ an toàn. Dante viết: một nơi dưới đó, nơi không thể nhận biết bằng mắt, và qua tiếng khe nước chảy xuôi theo chỗ trũng của tảng đá và theo con đường ẩn kín đó, người dẫn đường của ta và ta bước vào để trở lại thế giới dương gian. Cảnh tượng của Dante rõ ràng chính là cảm hứng cho bài thơ của Jobrit, mặc dù trong trường hợp này dường như Jobrit đã đảo ngược mọi thứ. Thực tế, Lang Don và những người khác đang theo tiếng nước nhỏ giọt, nhưng khác với Dante, họ không rời khỏi hỏa ngục mà đi thẳng vào trong đó. Khi chiếc xe thùng chạy qua những đường phố hẹp hơn và đông đúc hơn, Lang Don bắt đầu hiểu ra cái logic khác thường khiến Jobrit lựa chọn trung tâm Istanbul làm tâm chấn của một đại dịch. Đông gặp Tây, giao lộ của thế giới. Trong rất nhiều thời điểm của lịch sử, Istanbul từng bị những đại dịch giết người hoành hành, cướp đi số lượng lớn dân cư. Thực tế, trong giai đoạn cuối cùng của cái chết đen, thành phố được gọi là tâm dịch của cả đế chế, và người ta nói đại dịch này đã giết hơn 1 vạn dân cư mỗi ngày. Đã có một vài bức vẽ Ottoman nổi tiếng mô tả người dân thành phố tuyệt vọng đào những hố dịch hạch để chôn hàng núi xác chết tại các cánh đồng ở Taksim gần đó. Lang Don hy vọng Karl Marx đã sai khi nói lịch sử luôn lặp lại. Dọc những con phố mưa rơi, các sinh linh vô tư lự vẫn đang bận rộn với công việc buổi tối của mình. Một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ xinh đẹp gọi con cái về ăn tối. Hai ông già cùng nhâm nhi tại một quán cà phê ngoài trời. Một cặp đôi mặc chỉnh tề tay trong tay đi dạo dưới ô. Và một người đàn ông mặc áo lễ phục nhảy xuống từ xe buýt và chạy dọc phố, cố giấu hộp đàn vĩ cầm của mình bên dưới áo khoác. Rõ ràng vì đến muộn một buổi hòa nhạc. Lang Don xem xét những gương mặt quanh mình, cố gắng hình dung ra những điều phức tạp trong cuộc đời mỗi người. Đám đông được hình thành từ những cá nhân. Anh nhắm mắt lại, ngoảnh mặt khỏi cửa sổ và cố gắng gạt bỏ chiều hướng u ám trong suy nghĩ. Nhưng vết thương đã hằn sâu. Trong khoảng tối tâm trí của anh, một hình ảnh không mong muốn hiện rõ. Cảnh tượng hoang tàn trong bức tranh chiến thắng của tử thần Brugel. Một bức đại cảnh gớm ghiếc về dịch hạch, nỗi thống khổ và đau đớn tàn phá một thành phố ven biển. Chiếc xe thùng ngoặt sang phải vào đại lộ Torun, và trong khoảnh khắc Lang Don nghĩ họ đã đến đích. Bên trái anh, một giáo đường sừng sững xuất hiện trong màn sương. Nhưng đó không phải là Hagia Sophia. Giáo đường xanh, anh nhanh chóng nhận ra nó khi nhìn thấy 6 tòa tháp hình bút chì ở đền thờ với nhiều tầng ban công vươn lên bầu trời. Với chòm tháp nhọn hoắt, Lang Don đã từng đọc được rằng vẻ đẹp như trong chuyện thần tiên của các tòa tháp có ban công ở giáo đường xanh đã truyền cảm hứng cho việc thiết kế tòa lâu đài của nàng Cinderella trong công viên thế giới Disney. Giáo đường xanh có tên gọi như vậy là do những bức tường bên trong đều được ốp bằng gạch màu xanh dương, chẳng khác gì một vùng biển đẹp đến sững sờ. Chúng ta đến gần lắm rồi, Lang Don nghĩ khi chiếc xe thùng lao vùn vụt về phía trước, ngoặt sang đại lộ Kabasakan và chạy dọc theo quảng trường công viên Sultanahmet rộng rãi nằm giữa giáo đường xanh và Hagia Sophia, vốn nổi tiếng vì có thể quan sát được hai kỳ quan này. Lang Don nheo mắt nhìn qua lớp kính chắn gió ướt mưa, cố tìm kiếm hình dáng Hagia Sophia ở đường chân trời. Nhưng mưa và ánh đèn pha làm cho thị lực trở nên khó khăn. Tệ hơn nữa, xe cộ dọc đại lộ dường như đang dừng lại. Phía trước, Lang Don chẳng nhìn thấy gì ngoài một hàng đèn hậu đỏ loè. Có sự kiện gì đó rồi, người lái xe thông báo. Tôi nghĩ là một buổi hòa nhạc, có lẽ đi bộ nhanh hơn. Bao xa? Xin cây hỏi. Chỉ cần qua công viên này thôi, 3 phút, rất an toàn. Shin Kay gật đầu với Bruder và sau đó quay sang đội SRS. Cứ ở trong xe, tới càng gần tòa nhà càng tốt, đặc vụ Bruder sẽ liên lạc lại ngay. Nói xong, Shin Kay, Bruder và Langdon nhảy ra khỏi chiếc xe thùng, xuống phố và tiến thẳng qua công viên. Những hàng cây lá rộng trong công viên Sultanahmet che chắn cả nhóm khỏi thời tiết đang càng lúc càng xấu đi khi họ hối hả bước dọc những lối đi dưới vòm lá của công viên. Các lối đi thỉnh thoảng lại có biển chỉ dẫn cho du khách tới nhiều điểm tham quan trong công viên. Cột tháp Ai Cập lấy từ quần thể đền Luxor, cột đồng rắn biển lấy từ đền Apollo ở Delphi và cột mốc Million từng được xem như điểm số 0 để đo mọi khoảng cách ở đế quốc Byzantine. Cuối cùng, họ ra khỏi những tán cây ngay chân một bể nước hình tròn ở trung tâm công viên. Langdon bước ra chỗ trống và ngước mắt nhìn về phía đông. Hagia Sophia. Không giống một tòa nhà mà giống như một trái núi. Vẫn lấp lánh trong màn mưa. Hình dáng đồ sộ của Hagia Sophia chẳng khác gì cả một thành phố. Mái vòm trung tâm của tòa nhà lớn đến khó tin và được chống đỡ bằng khung màu xám bạc, như dựa trên các khối kết hợp, gồm những tòa nhà có mái vòm khác được chồng lên xung quanh nó. Bốn ngọn tháp cao vút, mỗi tháp đều chỉ có một ban công duy nhất và phần chóp nhọn màu xám bạc vươn lên ở bốn góc tòa nhà, cách xa hẳn mái vòm trung tâm, khiến cho người ta khó xác định được chúng chính là điểm hợp phần của một tòa nhà duy nhất. Cả Shin Kay và Bruder cho đến lúc này vẫn chăm chú bước đều, bỗng cùng vượt lên, ngước mắt nhìn lên trên nữa. Như thể tâm trí của họ cố gắng thu hết toàn bộ chiều cao và bề rộng của công trình sừng sững trước mắt họ. Lạy Chúa lòng lành, Bruder khẽ thốt lên như không tin nổi. Chúng ta sẽ phải tìm kiếm chỗ đó sao? Chương 86. Mình đang bị tạm giữ. Thị trưởng cảm thấy như vậy khi ông ta bước tới bước lui trong khoang chiếc máy bay vận tải C-130. Ông ta đồng ý tới Istanbul sẽ giúp Shin Kay ngăn chặn cuộc khủng hoảng này trước khi nó hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Thị trưởng biết rõ rằng hợp tác với Shin Kay có thể giúp giảm mức độ hình phạt mà ông ta có thể phải chịu vì khinh suất dính líu vào cuộc khủng hoảng này. Nhưng giờ Shin Kay lại bắt giữ mình rồi. Ngay khi chiếc máy bay đậu lại bên trong nhà chứa của chính quyền tại sân bay Atatürk, Shin Kay và nhóm của bà đã rời khỏi máy bay và vị giám đốc WHO ra lệnh cho thị trưởng cùng một vài nhân viên trong đội ngũ consortium của ông ta phải ở nguyên trên máy bay. Thị trưởng đã tìm cách ra ngoài hít thở một chút không khí nhưng bị mấy tay phi công mặt lạnh như tiền chặn lại. Họ nhắc ông ta nhớ rằng tiến sĩ Shin Kay đã yêu cầu tất cả mọi người phải ở nguyên trong khoang máy bay. Không xong rồi. Thị trưởng nghĩ thầm, kiếm một chỗ ngồi trong khi thực sự bắt đầu thấy không an tâm về tương lai của mình. Thị trưởng từ lâu đã quen làm người điều khiển, là thế lực tối thượng kiểm soát những sợi dây, nhưng đột nhiên tất cả quyền năng này của ông ta bị tước hết. Zobrist, Sienna, Shin Kay. Tất cả bọn họ đều coi thường và thao túng chính ông ta. Lúc này, bị kẹt cứng trong khoang chiếc máy bay vận tải xa lạ không có lấy một ô cửa sổ của WHO, ông ta bắt đầu tự hỏi phải chăng vận may của mình đã chấm hết. Nếu như tình thế hiện tại có thể chính là một hình thức trừng phạt tiền oan nghiệt báo đối với cả một đời không lấy gì làm lương thiện của ông ta. Ta dối lừa để kiếm sống. Ta là người cung cấp những thông tin sai lệch. Mặc dù không phải là người duy nhất bán những lời dối trá trên cõi đời này, nhưng thị trưởng đã thành danh như một con cá to nhất ao. Những con cá nhỏ hơn là một giống khác hẳn, và thị trưởng không thích liên quan gì đến bọn họ. Cũng hiện diện trên mạng Internet, những công ty với tên gọi kiểu như công ty Alibi và mạng Alibi kiếm tiền trên khắp thế giới bằng việc giới thiệu những đối tác hôn nhân bội bạc chuyên lừa dối và không để bị phát hiện. Hứa rằng sẽ cho thời gian ngừng lại trong khoảnh khắc để khách hàng của họ có thể thoát khỏi chồng, vợ hoặc con cái. Các tổ chức này là bậc thầy trong việc tạo ra những chuyện lừa gạt, thỏa thuận làm ăn giả dối, cuộc hẹn gặp bác sĩ giả dối, thậm chí cả đám cưới giả dối. Tất cả mọi hình thức, kể cả những lời mời qua điện thoại, tờ rơi, vé máy bay, mẫu xác nhận của khách sạn và thậm chí cả số liên lạc đặc biệt nối với tổng đài của công ty Alibi, nơi các chuyên gia được đào tạo sẽ đóng giả làm bất kỳ nhân viên lễ tân hay đầu mối liên lạc gì mà màn lừa gạt cần có. Tuy nhiên, thị trưởng không bao giờ phí phạm thời gian của mình với những mánh lới như thế. Ông ta chỉ thực hiện những cú lừa dối quy mô lớn, làm việc với những người có khả năng chi hàng triệu đô la để nhận được dịch vụ tốt nhất. Các chính phủ, các tập đoàn lớn, những nhân vật VIP cự phú. Để đạt được mục tiêu, những khách hàng này sẽ có thể tùy ý sử dụng tài sản, nhân sự, kinh nghiệm và khả năng sáng tạo của consortium. Mặc dù vậy, trên hết, họ nhận được quyền phủ nhận, lời cam kết rằng bất kỳ màn lừa gạt nào được dựng lên để hậu thuẫn cho sự dối trá của họ đều không bao giờ liên can gì tới họ. Cho dù chống lưng cho một thị trường chứng khoán, hậu thuẫn một cuộc chiến, giành thắng lợi trong một cuộc bầu cử hay như một kẻ khủng bố ra khỏi chỗ ẩn náu, thì các tay trùm môi giới của thế giới đều phải dựa vào những âm mưu lừa lọc nhằm định hình nhận thức của công chúng. Luôn luôn theo cách thức như vậy. Vào những năm 1960, người Nga xây dựng một mạng lưới gián điệp hoàn toàn giả mạo, chuyên dùng hộp thư chết, khiến người Anh phải tìm cách đề phòng suốt nhiều năm. Năm 1947, không lực Hoa Kỳ tạo ra một màn đánh lừa về vật thể bay không xác định rất tinh vi, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi vụ rơi máy bay ở Roswell, bang New Mexico. Và gần đây hơn, thế giới bị dắt mũi để tin rằng Iraq có những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong suốt gần 3 thập kỷ, thị trường đã giúp nhân vật quyền thế bảo vệ, duy trì và tăng quyền lực cho họ. Mặc dù đặc biệt cẩn trọng với các nhiệm vụ mà mình tiếp nhận, nhưng thị trường vẫn luôn sợ rằng sẽ có ngày ông ta đảm nhận một nhiệm vụ sai lầm. Và giờ cái ngày đó đã đến. Thị trường tin rằng mọi thiên hùng ca sụp đổ đều có thể truy vết ngược trở lại một thời điểm duy nhất, một cuộc gặp tình cờ, một quyết định không đúng, một ánh mắt khinh suất. Trong trường hợp này, ông ta nhận ra rằng cái khoảnh khắc đó gần như đã đến từ chục năm về trước, khi ông ta đồng ý thuê một sinh viên y khoa trẻ tuổi đang muốn kiếm thêm một chút tiền. Trí thông minh sắc sảo, khả năng ngôn ngữ đáng kinh ngạc và tài năng ứng biến của cô gái này đã khiến cô ngay lập tức trở thành nhân vật nổi bật tại consortium. Sienna Brock là một tài năng bẩm sinh. Sienna ngay lập tức hiểu hoạt động của thị trường và ông ta cảm thấy cô gái trẻ này không lạ lẫm với việc giữ bí mật. Sienna làm việc cho ông ta suốt gần 2 năm, kiếm được một khoản lương rất khá, giúp cô trang trải được chi phí học ngành y của mình. Và sau đó, hoàn toàn không báo trước, cô tuyên bố đã xong xuôi. Cô muốn cứu thế giới. Và như đã nói với thị trưởng, cô không thể làm việc đó tại consortium. Thị trưởng không bao giờ nghĩ Sienna Brock lại xuất hiện trở lại gần một thập kỷ sau đó, mang theo mình một món quà tuyệt vời, một vị khách hàng giàu có kinh khủng. Bertrand Jobrit. Thị trưởng thấy phát điên khi nhớ lại mọi việc. Đây chính là lỗi của Sienna. Cô ta luôn tham gia vào kế hoạch của Jobrit. Gần đó, bên chiếc bàn hội ý tạm thời trong chiếc C-130, cuộc trò chuyện càng lúc càng sôi nổi với những nhân viên WHO trao đổi điện thoại và tranh luận với nhau. Sienna Brock à? Một người như quát lên trên điện thoại. Có chắc không đấy? Nhân viên này lắng nghe một lúc, lông mày cau lại. Được, cho tôi chi tiết đi, tôi sẽ giữ máy. Anh ta bịt ống nghe và quay sang các cộng sự của mình. Hình như Sienna Brock đã rời khỏi ý ngay sau chúng ta. Tất cả mọi người bên bàn đều sững lại. Bằng cách nào chứ? Một nhân viên nữ thắc mắc. Chúng ta chặn sân bay, cầu, ga tàu. Sân bay Nisoli. Người kia trả lời. Trên chiếc Lido. Không thể nào. Cô nhân viên phản ứng lại, lắc đầu quầy quậy. Nisoli rất bé, không có chuyến bay nào rời đó cả. Nó chỉ phục vụ được các chuyến bay trực thăng trong vùng và... Không hiểu sao Sienna Brock có thể sử dụng một máy bay riêng đậu tại Nisoli. Họ vẫn đang tìm hiểu về nó. Anh ta lại đưa ống nghe lên miệng. Vâng, tôi đây. Các anh có gì rồi? Trong lúc lắng nghe thông tin cập nhật, vai anh ta càng lúc càng nặng trĩu. Anh ta ngồi phịch xuống. Tôi hiểu. Cảm ơn. Anh ta kết thúc cuộc gọi. Các đồng nghiệp của anh ta đều chăm chú nhìn với vẻ mong đợi. Máy bay của Siena hướng về Thổ Nhĩ Kỳ. Anh ta thông báo, tay rụi rụi mắt. Vậy thì gọi ngay cho Cục Vận tải Hàng không châu Âu. Ai đó nói, bảo họ cho chiếc máy bay đổi hướng. Không được đâu. Anh chàng nhân viên WHO nói. Nó đã hạ cánh cách đây 12 phút tại sân bay riêng Hazafrain. Chỉ cách nơi này có 15 dặm, Siena Brook đã biến mất rồi.